mãi đời con cứ ngu vui trong muôn tội tình. Nếu mãi đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thánh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn thông hối. Hồn trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Tình yêu đích thực như sau. Ở một vùng rừng núi trùng điệp phía Bắc, từ rất xa người ta đã có thể nhìn thấy một ngọn núi dựng đứng cao ngất. Trên ngọn núi phần lớn thời gian trong năm đều là màu trắng của tuyết phủ. Xưa nay chưa từng có ai đặt chân lên đó. Quanh dưới chân núi là vài ngôi làng nhỏ, mọi người sinh sống an bình và giản dị. Năm ấy ở đó có một cô gái đến tuổi dậy thì, xinh đẹp lắm. Vào lễ hội xuân, người người lại tập trung rất đông trên những tràng cỏ bằng phẳng, rộng lớn, tham gia vào các trò chơi truyền thống. Đám thanh niên như không còn vô tư như mọi năm. Ai ai cũng muốn được cô gái để ý và tìm cách lấy lòng cô gái. Cô gái đi đến đâu, sự quan tâm của đám thanh niên như đi về phía đó. Rồi tự nhiên, một vòng tròn lớn hình thành. Cô gái ngồi giữa thảm cỏ, mọi người ngồi vây xung quanh. Vãn chuyện phím, cô gái đưa tay chỉ lên đỉnh núi cao chót vót và nói: ông nội em vẫn bảo trên đó có một thứ hoa rất đẹp, em rất tin là thế và muốn được cầm mà chiêm ngưỡng bông hoa ấy. Bọn con trai làng nhao nhao lên cười: em ơi, cụ nói cho vui đấy, trên đỉnh núi chỉ có tuyết thế kia thì làm gì có hoa nào sống nổi. Nhiều người trong bọn anh đây còn đẹp hơn hoa, sao em không sở hữu đi? Trong đám đông ấy, chỉ có ba thanh niên là ngồi yên lặng ngắm cô gái và ngẫm nghĩ những gì cô ta nói. Họ lặng lặng đi về nhà và làm theo cách của mình. Người thứ nhất kể lại chuyện đó với mẹ mình. Anh vốn được yêu chiều từ nhỏ. Truyền thống từ trước đến nay, dân bản ai ai cũng coi hoa mai là đẹp nhất rồi, và với sự khéo léo của mình, bà mẹ đã làm những bông hoa mai thật tuyệt vời từ những miếng lụa hảo hạng rồi đưa cho con trai. Người thứ hai đi sâu vào rừng, mất rất lâu thời gian, anh ta mới tìm được một loại hoa rừng tím biếc, hơi ánh hồng. Trong mong manh nhưng tươi tắn rất lâu. Từ trước tới nay, có lẽ chả ai thấy bao giờ. Anh ta rất ưng ý, bứng lấy và mang về. Người thứ ba đi đến chân ngọn núi cao chót ngót đó và nhìn lên. Vách núi cao, trơn, lởm chởm đá tai mèo. Hít mạnh vào lồng ngực những luồng không khí trong lành và lạnh hơi nước. Anh trèo lên với đôi chân và cánh tay vững chắc của mình. Anh lên đến đỉnh núi, gió buốt quất vào da thịt, nhưng anh không thấy có một loài hoa nào cả, chỉ có mấy cây cỏ lóc phốc, băng tuyết đã phủ kín trên thân. Anh quỳ xuống, rút con dao mang theo, đánh lên một cây cỏ. Dùng mũi dao chạm lên những mảng băng bám chặt trên đó, tạo nên những đường nét mới. Anh đã có một bông hoa tuyết long lanh, kỳ diệu. Ba chàng thanh niên đến nhà nàng cùng một lúc vào gần trưa hôm sau. trong lòng mỗi người đập rộn lên tình cảm lạ thường. Chàng thứ nhất tự tin, chàng thứ hai hoan hỷ, chàng thứ ba thấy hạnh phúc. Cô gái ra đón họ trên bục cửa, đối diện là ba chàng trai. Mắt cô ngời sáng lên, chạy đến bên người thứ ba, đón trên tay chàng bông hoa tuyết kỳ diệu, thốt lên những lời ca ngợi vẻ đẹp của bông hoa và cảm phục chàng trai. Bông hoa tuyết tan dần, nhỏ thành những giọt nước rơi xuống dần, để lộ ra thân sơ xác của cây cỏ. Cô gái buông tay để cho cây cỏ rớt xuống đất và ôm lấy chàng trai của mình mà thốt lên rằng, anh là người đàn ông tuyệt vời của em yêu anh. Họ không để ý đến hai chàng trai kia đã vứt lại bông hoa của mình trên đất. Họ đã lầm bầm gì đó rồi bỏ về. Gió thổi làm bay đi những thứ mà cả ba người đã mang đến, chỉ còn lại hai người bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà văn Maxim Gorky đã nói về tình yêu như sau. Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc sống mà thiếu tình yêu thì không phải là sống, mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra là dành cho tình yêu. Rõ ràng, không ai trong chúng ta sống được nếu không có tình yêu. Con người không chỉ chết vì đói khát lương thực, mà còn chết vì thiếu thốn tình thương nữa. Tuy nhiên, tình yêu thương của con người dành cho nhau được diễn tả dưới nhiều hình thức, và việc chân nhận ra giá trị của một tình yêu đích thực vẫn không là điều đơn giản. Người ta dễ dàng cảm nhận tình yêu như vẻ đẹp của những bông hoa do anh chàng thứ nhất mang lại cho cô gái. Những bông hoa đẹp lộng lẫy, cân đối trong từng đường nét, sắc màu hoàn chỉnh. Nhưng đó chỉ là những bông hoa mai được làm từ lụa. Tình yêu thế gian giống như những bông hoa giả, làm thỏa mãn thị giác con người. Nó cũng đem lại cho chúng ta những sự sung sướng, hài lòng nhất định, nhưng không hề mang lại hương thơm, một đặc tính chỉ có nơi những bông hoa thật. Cũng như những hy sinh quên mình cũng chỉ có ở những tình yêu chân thật. Có những tình yêu giống như giò lan rừng mà anh chàng thứ hai bứng mang về. Hoa rất đẹp nhưng lại mong manh về tuổi thọ vì nó không được vun trồng do chính công sức của chàng trai. Cũng vậy, thế gian này có thể mang lại cho chúng ta nhiều sự sung túc của đời sống vật chất. Nhưng tất cả là hư vô, là chóng qua, như chính vẻ đẹp mong manh của loài hoa tím biếc kia vậy. Và chàng trai cuối cùng, tuy chỉ đem về một cành hoa tuyết, và khi những giọt nước mắt cô gái nhỏ xuống, tuyết tan đi, chỉ còn lại cây cỏ khô xơ xác. Nhưng đó mới chính là tình yêu mà cô gái chờ đợi, vì cọng cỏ khô tuy xơ xác, xấu xí. Nhưng để có nó, chàng trai đã phải chịu biết bao gian khó, đau đớn và rét mướt. Đó mới chính là tình yêu đích thực. Yêu là hy sinh chính bản thân mình cho người mình yêu, chứ không phải hy sinh những vật thể ngoài mình. Tình yêu của Thiên Chúa không đem lại cho chúng ta những quyền lợi vật chất, không thỏa mãn những hưởng thụ của cuộc sống trần gian. Cũng không chứa đựng dưới những hình thức tươi đẹp, sang trọng. Nhưng đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa chính là cây thập giá sần sùi. Nguồn ơn cứu độ được tuôn đổ từ cây thập giá đó, vì đó là nơi treo cái chết đầy ô nhục và đau thương của chính Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu tử nạn và phục sinh. Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình vì yêu thương chúng con. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống mình vì người mình yêu. Vâng, chúng con tha thiết tạ ơn tình yêu đích thực mà Ngài đã mang lại cho chúng con, và xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng để đền đáp phần nào tình yêu vô lượng, vô biên của Ngài. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối, với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tuổi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn không hối. Con trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng.